Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước? Đức Giê-xu đáp, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng, chính ta đây và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi, vì những sự việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội mời gọi con cái mình suy niệm những đoạn kinh thánh trình bày về chủ đề cánh chung trong một ngôn ngữ riêng biệt, gọi là ngôn ngữ khải huyền. Đoạn tin mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho những lời dạy của Chúa Giêsu về cánh chung và về việc Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Những người nghe Chúa Giêsu giảng dạy về biến cố này thì xem ra như muốn biết rõ về thời điểm lúc biến cố xảy ra, nhưng trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu, Ngài xem ra nhấn mạnh nhiều hơn đến thái độ sống nên có của những môn đệ. Phải sống thế nào để có thể đón Chúa ngự đến vào lúc kết thúc lịch sử nhân loại và vũ trụ? Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không đặt lòng mình dính kết với những viên đá vật chất nơi những công trình xây dựng ở trần gian này. Trước sự kiện cư dân Jerusalem nhìn thấy đền thờ Jerusalem vĩ đại do vua Herod xây dựng hơn 70 năm bị đốt cháy và tiêu hủy, Đức Giêsu đã quả quyết sự sống vĩnh cửu ở nơi khác. Ta sống trên trần gian này như những lữ khách, vui hưởng biết bao niềm vui Thiên Chúa ban tặng, nhưng không để lòng mình dính kết với những điều ấy. Và rồi Chúa còn bảo, không ai biết lúc nào là ngày sau cùng. Nhiều người hôm nay thường có cảm tưởng rằng thế gian này sắp nổ tung. Những hiện tượng thiên nhiên, chiến tranh, các biến cố chính trị luôn thúc đẩy con người suy nghĩ đến ngày sau hết và khiến cho con người sợ hãi. Thiên Chúa bảo chúng ta, đừng sợ, nhưng hãy ngẩng đầu lên. Sự kết thúc đối với chúng ta chỉ là khởi đầu, xác định việc Thiên Chúa đến và việc hoàn tất vương quốc của Đức Kitô. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hướng về nước trời như một điểm đến của chúng ta, cần nhạy bén với các dấu chỉ thời đại hầu thay đổi cuộc sống để trở nên tốt hơn, cần tránh xa những điều bất chính và mặc lấy thái độ của những người sống trong ân sủng. Suy nghĩ hành động tốt để ngày Chúa đến với chúng ta là một ngày tràn ngập vui mừng. Chớ dại mà bám víu vào những thứ tưởng chừng sẽ tồn tại trong cuộc sống như vật chất, chức quyền, danh vọng, những thú vui ăn chơi cờ bạc mà quên đi mục đích tối hậu của cuộc đời mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức thân phận mong manh của phận người và sự giới hạn của sự vật. Tất cả sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa tồn tại thường hằng. Vì thế, chúng ta chỉ thực sự hiện hữu khi kết hợp và sống trong Thiên Chúa. Khi làm được như thế, chúng ta tin tưởng rằng sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa dạy chúng con biết rằng công trình kiến trúc, danh vọng, chức quyền, lời khen, của cải, tất cả rồi sẽ qua đi. Điều quan trọng tồn tại mãi là tình yêu Chúa dành cho chúng con và tình mến chúng con đáp lại tình Chúa. Đồng thời, là con cái giáo hội, chúng con cũng được mời gọi luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng lắng nghe lời vị chủ trăn của giáo hội, chứ đừng dễ tin theo những trò phỉnh gạt của Satan. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành viên vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lánh dâng cao, dù phong ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy nguyện dâng lên Chúa cho chân con đời con yêu vui, biết bao bên đã lao đao đã hư hao xin Ngài cứu rồi. Nguyện dâng lên Chúa những tình yêu nghiệp kỳ nhỏ bé, rất chênh chênh rất lung lay. Chúa con ơi, tin Ngài sống Chúa. Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho chân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao đã hư hao xin Ngài cứu rồi. Nguyện dâng lên Chúa những tình yêu niềm tin nhỏ bé, rất chênh chênh rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài sống là nguồn ánh sáng chiếu đời con. con vững tin nơi Ngài, làm đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài, dù bóng tôi khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ. Vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để mừng kính trọng thể lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo quý hồng y và giám mục trong giáo triều Roma và hàng trăm linh mục, cách riêng các hồng y, giám mục và linh mục từ Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra đại hội quốc tế giới trẻ vào năm 2027. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy dấn thân cho tình yêu với Thiên Chúa và cuộc sống, cho dù đôi khi phải đối diện với những cáo buộc từ người khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gọi những biểu tượng thánh giá là dấu chỉ và lời mời gọi các Kitô hữu đừng bao giờ nản chí và mất hy vọng khi sống và làm chứng cho tin mừng. Năm phụng vụ sắp kết thúc, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu, cách riêng các bạn trẻ hãy nếm hưởng sự chắc chắn của vương quốc vĩnh cửu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, những người trẻ cần kính múc sự can đảm từ sự tính trung của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa, khi phải chịu bao thử thách và nhục nhã từ người đời. Giống như Chúa Giêsu, những người trẻ đôi khi cũng cảm thấy bị kết tội vì bước theo Chúa Giêsu và phải đối diện với áp lực phải tuân theo, làm theo những cách thức đi ngược lại với tin mừng. Nhưng chúng ta đừng sợ bị kết án, đừng lo lắng, sớm hay muộn gì những phê phán đó sẽ phải thất bại. Những lời kết án của họ sẽ cho thấy họ sai lầm, và rồi những giá trị thiển cận, nông cạn của họ sẽ được bộc lộ ra những gì họ có, đó là sự ảo tưởng. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, sau hết điều còn lại chỉ có thể là tình yêu, và vì thế, chúng ta phải bám chặt vào ân ban trường cửu của tình yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định rằng, Chúa Giêsu không bao giờ tìm kiếm để giành được sự hỗ trợ hay là chuẩn nhận của những quyền lực, bởi vì người chối bỏ quyền lực. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như chúng ta hiện hữu. Do vậy, chúng ta không cần phải tìm kiếm sự chuẩn nhận của thế gian trên các mạng xã hội hay bất kỳ phương tiện nào khác. Trưng dẫn mẫu gương của chân phước Pierre Sergio Frassati, người sẽ được tuyên phong hiển thánh trong năm tháng sắp tới, cụ thể là trong những ngày năm thánh dành riêng cho giới trẻ khoảng đầu tháng 8 năm 2025. Đức Thánh Cha nói, thanh niên trẻ người Ý này nhắc nhở các bạn trẻ rằng chỉ chiếm giữ thì không phải mục đích của họ. Đúng hơn, các Kitô hữu muốn sống tròn đầy về nỗ lực làm chứng cho sự thật trong tình yêu, yêu mến tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha nói, cuối cùng thì Chúa Kitô, vị vua công minh và thương xót, sẽ là đấng xét xử mỗi người. Người sửa dạy chúng ta khi chúng ta sai lầm, nhưng người không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Người nâng đỡ và tiếp tục hướng dẫn chúng ta tiếp bước hành trình của mình trong niềm vui. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đã chứng kiến nghi thức trao biểu tượng chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đó là thánh giá và bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, giữa hai nhóm bạn trẻ đến từ Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Một nhóm bạn trẻ Bồ Đào Nha đã vác thánh giá Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ và trao lại cho một nhóm bạn trẻ từ Hàn Quốc, là nước chủ nhà của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào năm 2027.
Tin Giáo Phật Bà Rịa, núi Chúa Kitô vua cao phùng mừng đại lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Hòa chung tâm tình với giáo hội hoàn vũ, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 vừa qua, tập đoàn tín hữu Giáo Phật Bà Rịa cùng với quý khách hành hương các quy tụ đông đảo dưới chân tượng Chúa Kitô vua trên đỉnh núi cao phùng để kính mừng đại lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục Giáo Phận Bà Rịa, đã chủ tế thánh lễ với sự hiệp thông của quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, qua khung cảnh quan tổng trấn Pilato xử án Chúa Giêsu trong bài tin mừng của ngày lễ, Đức cha Emmanuel có chia sẻ và nhắc nhở cộng đoàn hãy biết tự vấn chính mình rằng đã bao lần chúng ta làm cho Đức Kitô vua của chúng ta đã bị phỉ báng, bị chê bai, bị khinh rẻ hay không? Có khi bằng cách sống của chúng ta, một mặt cho mình là con dân của nước trời, là thần dân của Đức Kitô vua vũ trụ, nhưng chúng ta vẫn chưa thể hiện trọn vẹn tất cả tấm lòng của mình. Chúng ta đừng tôn vinh Chúa trong một hình ảnh bao quát, chung chung, nhưng hãy để Đức Kitô vua thật sự hiển trị nơi chính cung lòng từng người chúng ta, là những công dân thuộc về nước của Đức Kitô vua. Thánh lễ mừng Đức Kitô vua tại núi Đức Kitô vua cao cùng đã kết thúc bằng phép lành với ơn toàn sáng. Nhiều khách hành hương vẫn ở lại, sốt sắng dâng lên Chúa những tâm tình khẩn nguyện. Ngày hành hương cuối năm 2024 khép lại, mọi người lại hẹn nhau nơi đây vào mỗi thứ sáu đầu tháng.
Tin giáo phận Nha Trang. Đại chủng viện sau biển tri ân quý ân sư nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Với tâm tình uống nước nhớ nguồn và trong truyền thống tốt đẹp tôn sư trọng đạo của dân tộc, các chúng sinh đại chủng viện sau biển Nha Trang đã đến chào thăm và chúc mừng Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thay lời cho các chúng sinh, thầy trưởng ban đại diện bày tỏ lòng tri ân Đức Cha giáo phận vì vai trò đặc biệt của ngài trong việc đào tạo linh mục, cũng như trong cương vị là giáo sư môn giáo luật tại đại chủng viện sau biển trong suốt 16 năm qua. Trong bầu khí gia đình, Đức Cha bày tỏ niềm cảm kích trước tấm lòng tôn sư trọng đạo của các chúng sinh. Cũng trong dịp này, các chúng sinh đã đến thăm và chúc mừng Đức Cha Giuse Phỏ Đức Minh, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang, để bày tỏ lòng biết ơn ngài. Hiện tại, Đức Cha vẫn giảng dạy thánh kinh tại đại chủng viện sau biển. Trong buổi gặp gỡ, Đức Cha chia sẻ về những trải nghiệm học tập của ngài. Bên cạnh đó, các chúng sinh đã đến thăm và chúc mừng quý cha giáo đã và đang phục vụ trong vai trò giáo sư, nay đang nghỉ dưỡng hoặc phục vụ tại nhiều nhiệm sở khác. Ngoài ra, các chúng sinh cũng chúc mừng một số giáo sư thỉnh giảng là quý cha, quý sơ, quý thầy cô đã công tác trong việc giảng dạy tại đại chủng viện từ nhiều năm qua. Vào sáng ngày 20 tháng 11, các chúng sinh hướng về quý cha trong ban giám đốc và quý cha giáo sư để bày tỏ lòng tri ân và chúc mừng nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Đáp lại, cha giám đốc Gioan Baptista Ngô Đình Tiến gửi lời cảm ơn tới các chúng sinh vì đã tổ chức ngày lễ tri ân các cha giáo. Ngài mời gọi mọi thành viên trong chủng viện nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đào tạo tri thức và đức tin. Ngày lễ tri ân không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với quý đức cha, quý thầy cô, mà còn là cơ hội để mỗi chúng sinh trong đời chủng viện khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực học hỏi, trưởng thành trong đức tin và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các nhân viên y tế cải tổ hệ thống để mọi người tiếp cận được dịch vụ y tế. Sáng ngày 23 tháng 11 vừa qua, trong buổi gặp gỡ các ngư phủ, các diễn viên của Ý và các nhân viên y tế của các dịch vụ y tế quốc gia ở châu Âu, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến sự vất vả của họ và mời gọi sự liên đới. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên y tế chăm sóc những người tốt cùng để không ai bị loại trừ khỏi hệ thống y tế xã hội. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở mọi người nhớ đến sự quảng đại của các nhân viên y tế và quan tâm, tôn trọng họ. Ngỏ lời với các tham dự viên hội nghị do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức về các dịch vụ y tế quốc gia ở Âu Châu, Đức Thánh Cha nói về hai điểm. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta cần quan tâm đến các nhân viên y tế bởi vì họ cũng cần được hỗ trợ khi công việc căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng và đau buồn với các bệnh nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ đừng bỏ bê chính mình mà hãy trở thành những người bảo vệ lẫn nhau. Ngài nói với mọi người rằng, điều quan trọng là phải nhận ra sự quảng đại của các nhân viên y tế và đáp lại điều này, đảm bảo cho họ sự tôn trọng, quý trọng và giúp đỡ. Kế đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng trắc ẩn đối với những người tốt cùng, bởi vì Đức Thánh Cha nói, không ai có thể bị gạt ra ngoài lề xã hội đến mức không thể được chăm sóc. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều vị thánh tu sĩ trong nhiều thế kỷ đã thành lập các nhà phúc lợi cho người bệnh và những người hành hương và mời gọi các nhân viên y tế hãy làm sinh động các hệ thống y tế từ bên trong cơ cấu để không ai bị bỏ rơi, loại trừ. Trước đó, khi ngỏ lời với các ngư phủ đến từ các miền biển của Ý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong tin mừng, các ngư dân thể hiện những thái độ quan trọng, trong khi công việc của các ngư phủ ngày nay là công việc khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh và kiên trì khi đối mặt với tất cả những thách đố thông thường và những vấn đề cấp bách mới, chẳng hạn như sự khó khăn trong việc thay đổi các thế hệ, chi phí tiếp tục gia tăng, bộ máy quan liêu ngột ngạt, không công bằng, cạnh tranh từ các công ty đa quốc gia lớn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ đừng nản lòng, trái lại hãy đoàn kết, bởi vì công việc đánh cá còn cần phải làm việc cùng nhau và sự thành công trong công việc của mỗi người vẫn phụ thuộc vào sự đóng góp của mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của gia đình đối với các ngư phủ cũng như với các nhân viên y tế, đến sự hy sinh cũng như sự hỗ trợ của gia đình đối với công việc của họ. Ngài nhắn nhủ họ hãy bảo vệ các mối tương quan gia đình, vì đó là phương dược cho cả người khỏe mạnh lẫn người đau bệnh.
Tinh thần giáo phận Hà Nội. Trung tâm hành hương sở kiện mừng đại lễ Chúa Kitô Vua và tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Nếu cần phải chọn lựa, chúng ta hãy can đảm hy sinh sự sống thuộc về thế gian này để chọn lựa sự sống thuộc về Thiên Chúa. Các thánh tử đạo cha ông chúng ta đã chọn lựa như thế. Đó là lời mời gọi của Đức Cha Tân Cử Giuse Vũ Công Viện, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, trong đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, được cử hành tại Trung tâm hành hương sở kiện vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 11 vừa qua. Trước thánh lễ, Đức Cha phụ tá của quý cha kính kiến các thánh tử đạo tại nơi lưu giữ thánh tích của các ngài. Đồng tế với Đức Cha phụ tá Giuse có cha giám đốc Trung tâm hành hương Giuse Phạm Đức Văn, cha thư ký Gioan Nguyễn Văn Toàn, cha Gioan Phạm Văn Đát, trưởng ủy ban truyền thông, quý cha phó và quý cha đang mục vụ tại Trung tâm hành hương. Hiệp nhân thánh lễ còn có sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, các ban kèn trống, quý khách hành hương gần xa và đông đảo bà con miền sở kiện. Ngỏ lời đầu thánh lễ, Đức Cha phụ tá Giuse khẳng định, các thánh tử đạo Việt Nam đã nhìn thấy và nhận ra địa vị và chỗ đứng của Đức Giêsu, Ngài chính là Vua Vũ Trụ. Chính vì thế, các ngài đã sẵn sàng đổ máu đào để trung tín với Đức Giêsu Vua Vũ Trụ, đấng là chủ của thời gian, chủ của vũ trụ. Khởi đi từ tin mừng, trong bài giảng lời Chúa, Đức Cha phụ tá nhấn mạnh, Đức Giêsu đã chọn lựa thời điểm mà tin mừng thuật lại để xưng vương. Chúa muốn nói cho người ta ba sự thật đầu tiên về vương quốc khác. Có một vương quốc khác, khác hẳn với vương quốc mà người ta đang sống và tìm kiếm, vương quốc ấy thuộc về Thiên Chúa. Sự thật thứ hai về quyền lực, chính Đức Giêsu mới là người nắm quyền trong tay để chiến thắng sự gian ác, sự chết và sự tội. Chính Đức Giêsu đã chọn lựa đối diện với cái chết để mang lại ơn cứu tội cho mọi người. Sự thật thứ ba về sức mạnh của tình yêu trong nước Thiên Chúa. Đức Giêsu làm vua để lấy tình yêu mà phục vụ và trao hiến. Ngài lấy tình yêu để khỏa lấp và tha thứ tội lỗi thế gian. Từ đó Đức Cha phụ tá mời gọi cộng đoàn. Nếu cần phải chọn lựa, chúng ta hãy can đảm hy sinh sự sống thuộc về thế gian này để chọn lựa sự sống thuộc về Thiên Chúa. Chính các thánh tử đạo là cha ông chúng ta đã chọn lựa như thế. Với lòng tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam, ngay sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha phụ tá đã khai mạc cuộc rước tôn vinh các thánh tử đạo anh hùng. Đức Cha Giuse cùng quý cha và toàn thể cộng đoàn đã rước kiệu các thánh tử đạo xung quanh giáo xứ sở kiện. Sau gần 100 phút trên chặng đường theo Chúa và theo dân các vị tử đạo, Đức Cha Giuse, quý cha và cộng đoàn quy tụ về tiểu vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nhân Tội. Gần 20 ban kèn trống đã cùng hòa tấu bài ca tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban trong ngày đại lễ. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam ban cho mỗi tín hữu nhận ra phương quyền và sức mạnh của tình yêu của Chúa Kitô Vua. Từ đó sẽ biết đến với Chúa và tha nhân bằng tình yêu mãnh liệt như các thánh tử đạo Việt Nam.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc và gìn giữ. Cảm nghiệm được sự bao bọc yêu thương và che chở của Chúa, chúng ta thấy lòng mình bình an diệu vợi. Hãy cùng với chúng tôi và tác giả Thánh Vịnh 121 dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ. Cùng nhau ôn lại những cảm nghiệm ngọt ngào ấy qua từng lời của Thánh Vịnh và dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được chọn niềm tin tưởng vào một mình Chúa, đấng hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là đấng dựng nên cả đất trời. Xin đấng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân trật bước. Xin người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn. Chính Chúa là đấng vẫn chở che, người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc vầng ô không tác họa, đêm năm canh vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Đọc từng lời Thánh Vịnh, ta cảm thấy sự ngọt ngào đổ ập xuống cõi lòng, quyện vào những hơi thở, rồi hòa tan vào trong cái bao la của cảnh vật mà tác giả Thánh Vịnh miêu tả. Tác giả Thánh Vịnh và những người hành hương hiểu rằng, không cần phải đến Jerusalem mới được Chúa bảo vệ và yêu thương. Chúa dõi theo và hiện diện với họ trong cuộc hành trình, cũng như ở đích đến của hành trình ấy. Những người hành hương còn ở xa Jerusalem, nhưng lòng họ thì đã ở trong Thiên Chúa. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi. Ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào? Câu hỏi mà các người hành hương hỏi cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta có xác tín ơn cứu độ của chúng ta đến từ nơi Thiên Chúa không? Hình ảnh rặng núi có phải là một sự an toàn nào đó đảm bảo cho kiếp sống vắn vỏi tựa như hoa cỏ này không đến từ nơi Thiên Chúa? Những rặng núi mang nặng tính thế gian không? Thưa không, tác giả Thánh Vịnh đã có câu trả lời xác tín về cảnh tình chúng ta. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là đấng dựng nên cả đất trời. đó phải là một câu trả lời rốt ráo chính xác nhất đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chính Chúa là sự an toàn, là chốn náu thân, là ơn cứu độ của chúng ta. Chính Ngài là bảo đảm tối hậu và duy nhất cho hành trình tìm kiếm của chúng ta. Chính Ngài là bến đỗ rộng lượng nhất cho chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh đưa chúng ta đến một cảm nghiệm sâu hơn khi 9 lần trong Thánh Vịnh nhắc đến các cụm từ phù hộ, gìn giữ, chở che. Kiểu nói này cho chúng ta cảm nghiệm được Chúa là đấng chăm sóc chúng ta như mục tử chăm sóc đàn chiên của Ngài. Ngài luôn để mắt dõi theo từng bước đường đời chúng ta đi. Ngài ở gần bên chúng ta. Xin đấng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân trượt bước, xin người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành? Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, người luôn luôn ở gần kề. Cảm nghiệm Chúa không ngủ quên là ý thức Chúa luôn đồng hành. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài gìn giữ chúng ta trong ân sủng của Ngài. Điều này nuôi sống đức tin của chúng ta. Nếu lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta thấy Chúa dường như ngủ quên, thì chúng ta hãy xin Chúa cho mình được nhận ra sự hiện diện của Chúa. Toàn bộ Thánh Vịnh bảo đảm với chúng ta về sự che chở luôn mãi của Chúa. Chúa độ trì và giữ gìn chúng ta an toàn. Ngài không để chúng ta rơi vào cám dỗ, tội lỗi, và không để chúng ta bị sức nặng của việc đánh mất ơn cứu độ đè bẹp. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Lời hứa này bao hàm một sự chở che toàn diện. Dân của Chúa có thể tin cậy vào quyền năng gìn giữ của Ngài cho đến mãi ngàn đời. Lạy Chúa, xin cho con biết đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ ngừng ngước mắt nhìn lên rặng núi ơn thánh của Chúa, đừng bao giờ ngã lòng. Xin giữ con, đừng để con lỡ chân trật bước trong tội lỗi và những điều xấu xa. Xin giữ con khỏi mọi sự dữ từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhớ đến những anh chị em sống xung quanh chúng con. Xin cũng giúp chúng con đừng để những anh chị em ấy bước đi lẻ loi. Nhưng xin Chúa dõi theo bước chân của họ và cho chúng con mở lòng cùng liên đới với họ trong tình yêu của Chúa. Amen.
Ơn phù trợ của chúng con ở nơi danh Ngài, ở nơi danh Ngài là đấng tạo thành đất trời. Chúa giữ gìn bảo vệ tâm thân,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.